Bữa nay có câu hỏi của Phật tử Diệu Nhật này hỏi về vấn đề luật học đó mà. Hỏi về vấn đề Thọ Bồ Tát giới. Thọ rồi không ăn chay có được không? Không tuyệt dục có được không? Phạm giới phải làm sao? Thì đại để những câu hỏi như thế thì là xin hỏi các vị luật sư đi. Tôi thì nói về kinh thôi, còn luật thì chuyên về ngành luật. Ta trả lời. Nhưng mà về phần tôi thì tôi có thể trả lời kiểu này nè, là cái giới Bồ Tát phải nói rằng là khó vô cùng, khó lắm. Chẳng những là theo trong giới mà là phạm bằng hành động, mà cho tới cái ý nghĩ mà nghĩ sai, nghĩ phạm thì nó đã thành tội. Vì vậy mà thành thật thì tôi nói với đại chúng là mình không có giấu giếm gì hết. Cho tới bây giờ tôi không có thọ với Bồ Tát. Tôi muốn làm được cái gì của Bồ Tát hạnh, điều đó tôi hết sức cố gắng để làm. Bởi vì hạnh Bồ Tát là hạnh gì? Bồ Tát là giác hữu tình, là hữu tình giác. Tức là mình thế nào, mình là một người hữu tình, mà mình phải bồi dưỡng cho mình có cái trình độ giác ngộ tới cỡ nào đó, 50%, 70%, 80%, 90% nào đó thì đã thành Bồ Tát rồi. Đó gọi là giác hữu tình. Cái nghĩa thứ hai của chữ Bồ Tát cái mà tôi vừa nói đó là hữu tình giác, tức là cái phần tự lợi. Cái phần tự lợi là mình phải trao dồi, bồi dưỡng, học tập, tu tập cái trí tuệ để giác ngộ từ 50%, 60%, 70%, 80%, 90% cho tới 99% cũng còn gọi là Bồ Tát hạnh. Chưa được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì gọi là Bồ Tát. Còn mà được 100% giác ngộ hoàn toàn thì gọi là Như Lai Phật. Còn 99% cũng còn gọi là Bồ Tát. Vì vậy cho nên là cái hạnh Bồ Tát rất là nhiều, rất là đa dạng, mà hết sức vi tế. Làm tròn nhiệm vụ cái mặt mà tự giác thì gọi đó là hữu tình giác, nghĩa là một người hữu tình như do số người hữu tình khác ở trên trong cái vũ trụ bao la này, mà có cái trình độ giác ngộ, có mức độ, thế thì người đó gọi là người Bồ Tát, với cái nghĩa hữu tình giác. Cái nghĩa thứ hai của cái chữ Bồ Tát đó là giác hữu tình. Tức là khi mà mình có trên đường tu tập, mình có được giác ngộ từng phần, giải thoát từng phần, thì trong cái quá trình mà bồi dưỡng tiến tu đạo nghiệp để mà chờ cái ngày thành Phật là luôn luôn là phục vụ làm lợi lạc cho chúng sinh bằng cái cách thí tài, thí pháp, thí vô úy, và làm mọi việc thiện mà tránh tất cả những việc ác. Thế thì là làm được cái nghĩa đó gọi là giác hữu tình. Đó là cái nghĩa của chư Bồ Tát, thì dịch ra có hai nghĩa như thế. Còn cái nghĩa mà dịch theo cái cổ văn á, thì dịch là chữ Bồ Tát thì dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Tức là cái người mà gọi là Bồ Tát á, là cái người đó phải có cái tâm rộng lớn, có cái ý chí là cao cả, nguyện đi trên con đường Phật, của đường giải thoát giác ngộ, tức là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh rồi, có nghĩa là tự mình đi trên con đường đó và bằng mọi cách để hướng dẫn, để lôi kéo cho mọi người cùng đi trên con đường đó, để một ngày nào đó đều được cái cứu kính cho Phật quả, cùng nhau mà thọ dụng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là mọi người, mình và người đều thành Phật. Cái gì là cái chữ Bồ Tát nó có ba nghĩa như thế. Vì vậy cho nên là người nào thọ hay không thọ đều có thể làm tất cả những việc thiện, đều được gọi là kể là Bồ Tát hạnh hết.
dầu là không thọ. Hãy làm cái việc mà lợi lạc chúng sanh này gọi là Bồ Tát hạnh. Chưa thọ giới cũng không sao hết. Còn cái người thọ thì cũng quý thôi. Tuy nhiên là riêng về phần tôi đó mà, là vì tôi đọc, tôi thấy cái giới đó nó khó quá đi. Nó khó mà mình không tin sức mình làm nổi như vậy. Cho nên là bắt buộc vì học luật. Hồi tôi học trường Phật học đó, vì học luật mà mấy thầy bắt buộc phải thọ giới thì kêu đi học luật thì tôi ráng tôi thọ. Chứ kỳ thật là tôi cũng không muốn thọ nữa. Tôi là kỳ cục vậy đó. Bởi vì nổi cái sa di mười giới là tôi nghe cái bằng ra máu cam, tôi sạch máu mũi mà cũng còn chưa giữ trọn nổi. Đừng có nói chi tới bao nhiêu nữa ha. Đó là tôi nói thật thôi. Nó thật với lòng mình á. Mười giới thôi. Tôi thừa sức giải thoát an lành tự tại trên cõi đời này. Còn nói chi nhiều lắm. Nhưng mà tại vì cái nguyên tắc đã vô trong cái khuôn khổ của cái guồng máy của cái giáo hội, của cái luật lệ vậy rồi ha. Thành ra bị lầy không thọ không được. Không thọ mấy ông kêu cũng bố bộ ông tính là phân tôn hay sao. Mà người ta thọ hết rồi ông thọ. Thì buộc lòng mình phải thọ. Đang học luật tứ phần, học các cái tứ luật là thuộc về đại luật, cho nên phải thọ thôi. Đó là tôi nói thành thật tôi vậy đó. Còn như Phật tử tại gia hả, cần chi nhiều, năm giới thôi mà giữ cho trọn là nó ngon lành biết là chừng nào. Các vị an lạc biết chừng nào, hạnh phúc biết chừng nào, cần gì mà phải nói tới mười giới, đừng có nói chi mà Bồ Tát giới. Đó là ý tôi, là cái thành thật của tôi nói vậy. Thành ra tôi thì không có hình thức nhiều, và cũng không có khoe khoang gì. Việc tu hành không có đơn giản tí nào. Thành ra cho tới bây giờ là Bồ Tát tôi cũng không có thở mà. Rồi bây giờ ví dụ trong này có những vị mà học Phật sâu đó, hỏi vậy chứ, ủa ông nói ông chưa thọ với Bồ Tát, tại sao ông nhất với Bồ Tát khó? À, bởi vì có cái vụ đó nữa, trong đạo Phật nó có cái vụ đó. Nghĩa là chưa thọ với tỳ kheo là không được đọc luật tỳ kheo, chưa thọ với Bồ Tát là không được nghe và không được đọc cái luật Bồ Tát. Nhưng mà tôi thì cái sở học của tôi thì khác. Tôi không chấp hành cái lý lẽ đó. Tôi là ngang đầu cứng cổ vậy. Bởi vì phải cho tôi biết cái đó là cái gì cái đó chứ. Rồi mấy tôi mới thọ hay không thọ chứ. Mấy ông cho tôi biết cái gì là mấy ông biểu tôi thọ. Rồi tôi thọ với ông đó, rồi cái mấy ông biểu tôi mai mốt đi ra kia đi chém đầu người ta phụ với mấy ông. Rồi tôi cũng ừ nữa hay sao? Đâu có được. Những cái khả năng mà tôi không nổi, mấy ông cũng bảo tôi làm, tôi làm không được thì mấy ông làm gì tôi. Và nếu tôi thọ mà tôi không làm thì tất nhiên là tôi nói lớn với lòng mình rồi. Cho nên là tôi tự coi nốt mà tôi không sợ ai hết. Đấy. Coi hết, cho nên biết hết, biết khó quá, thôi nghỉ, không thọ. Rất là thành thật. Nhóm làm nổi thôi. Vậy. Còn cái chuyện mà thọ giới đó là được ngồi trên một tầng đó nha. Nhưng mà không, tôi không dám ngồi trên đó, tôi ngồi dưới. Để cho tôi nghe là chân thật với cái lòng của tôi. Vì khả năng của tôi tới cỡ đó tôi không bằng các ngài được. Các ngài là cái bằng bạc cột siêu quần dạng trung vô nhất. Những cái người mà bạc cột siêu quần đó mua người không có một. Mà tôi là không phải loại bạc cột siêu quần. Cho nên tôi không dám lãnh cái chỗ mà ngon lành đó. Đấy là sự thật là vậy. Cho nên cái câu hỏi này là tôi không trả lời là vì cái lý do rất là thành thật. Tuy nhiên là không vì không thọ giới Bồ Tát mà tôi không có quyền làm những cái gì của Bồ Tát làm. Tôi gọi là Bồ Tát hành đó. Bồ Tát hành tôi gọi là Bồ Tát hành đó. Tất cả những việc mà là lợi lạc chúng sanh, là lợi mình, là người, lợi tất cả chúng sanh là hạnh của Bồ Tát. Thì mọi người đều có thể làm, thọ hay không thọ cũng làm được việc đó. Và cái công đức của mình trên con đường giải thoát giác ngộ cũng giống nhau, dầu không thọ. Đấy, vấn đề của nó như thế. ta nghiên cứu về do nhãn căn, nhĩ căn, nhĩ căn chưa học nhé, tỷ căn, thiệt căn mà chứng đắc viên thông. Bữa nay thì do thân căn, tiếp tục là do thân căn mà được chứng đắc viên thông. Ông Tất Lăng già bà ta đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: lúc tôi mới phát tâm xuất gia theo Phật, thường nghe Phật dạy cuộc đời chẳng có gì vui. Cuộc đời chẳng có gì vui là tôi đóng mở ngoặc kép cái câu này. Sở dĩ mà đóng mở ngoặc kép như vậy là để là cái người mà học sâu đạo Phật á, là cái câu nói đó là không phải là câu nói liễu nghĩa đâu nha. Bởi vì thật sự cuộc đời đâu phải là buồn, đâu phải hễ là có cuộc đời là đau khổ, đau khổ đâu. Thế thì là nếu mà cuộc đời không phải là đau khổ thì tại sao nó cuộc đời chẳng có gì vui? À, cho nên là học cái này là khó đây nè, kinh Phật mà học tới cái này là khó đó. Đức Phật nói rằng cuộc đời chẳng có gì vui là nói với những cái người mà còn ở trong cái dòng kiềm tỏa của vô minh, của phiền não, thì thật sự cuộc đời không có gì vui đâu. Mà nó bị là khổ khổ, rồi hoại khổ, rồi hành khổ, rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly, cầu bất đắc, quan tấn hội, ngũ ấm thứ thành khổ, và tham sân si mạn nghi, các thứ phiền não nó làm cho khổ vô cùng. Vì những người như vậy mà nói cuộc đời chẳng có gì vui. Chứ còn cái người mà diệt trừ được kiến hoặc tư hoặc, diệt trừ được cái căn bản của mình rồi đó, thì là các cái bậc mà ta được có niết bàn ở trên quả đất này, thì niết bàn chẳng phải là cái quả vui hay sao? Mà trong khi các ngài đã đoạn trừ kiến tư hoặc rồi thì được có niết bàn, vô thượng niết bàn là Phật Thích Ca, vô thượng Bồ Đề là Phật Thích Ca. Còn các vị mà A-la-hớn, thanh văn, viên giác đều có niết bàn ở trên mặt đất này, vậy là chẳng phải là quả vui đó sao? À, cho nên là cái chữ mà cuộc đời không có gì vui là nhằm cái đối tượng cái bằng là cái bậc trung căn và hạ căn đó của những người mà đang muốn có ý chí mà vượt ra cái biển khổ vô minh phiền não mà chưa vượt được. À, vì vậy mà phải động viên nói cho họ để mà thúc đẩy họ đi lên đó, chứ kỳ thật không phải cuộc đời là chẳng có gì vui đâu, có vui được lắm chứ. Thành ra cái kinh điển mà nó sâu là nó sâu cái chỗ đó. Thành ra cái trình độ mà dạy học Phật học mà dạy trung cấp hay là cao cấp là vấn đề là ở có chỗ từng những cái câu ý như vậy. Chứ còn cái bộ kinh Lăng Nghiêm này là đem ra là những cái người mà nghĩa là họ dạy sơ cấp cũng được mà. À, thì cứ nói cuộc này không có gì vui là cứ nói khổ ào ào ào, ào ra đủ thứ khổ. Nhưng mà kỳ thật dạy như vậy là không dạy cho những người mà cao cấp được. Bồi dưỡng cho người ta một cái ý chí bi quan mà tiêu cực. Cuộc đời có vui chứ. Và nếu không vui là mà khổ là tại người chứ đâu phải là tại cuộc đời. Mà đây cho nên là khi mà tôi viết kinh này là loại liễu nghĩa thuận hòa, thì viết cái chữ cuộc đời không có gì vui phải đóng mở ngoặc kép, có nghĩa là phải giải thích câu đó. Và người học Phật phải để ý câu đó. Tôi không có chơi cuộc đời được. Chơi cuộc đời mà cái chữ mà ông như Hầu Nguyễn Gia Thiều đó, nhìn đời bằng cái cuộc đời mà hoàn toàn là đen tối. Thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, tán răng đánh thở bạc đầu, tử sanh kinh cũ nên làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cần mái tóc, mà kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, rất danh lợi, bùng pha cắt sớm, mặt phong trần, nắng nắm mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ, bèo đầu bến mê, toàn là nặc một cái mùi bi quan và đau khổ. Mùi tục lỵ lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót gỗ kỳ khu, sống còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh nó lo xô gập ghềnh. Trẻ tạo quá đành thanh quá ngán, mà chết đuối người trên cạn mà chơi. À, thế là đưa con người là bằng cái đấng tạo quá, rồi chấp cứ đấng tạo quá, cho rằng đấng tạo quá chết đuối người, làm cho người chết đuối trên cạn mà chơi. Lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh dân cẩu vẽ người tan thương, vân vân và vân vân. Để đọc cái thứ đó rồi tưởng rằng đạo Phật là như vậy chứ không phải. Cho nên cái câu mà đời chẳng có gì vui, không được hiểu như cái kiểu mà tôi mới vừa đọc của những cái nhà thi văn mà là yếm thế đó. Không vui là tại mình, thậm chí nó khổ đi nữa cũng tại mình. Chứ còn hàng thanh văn như giác Bồ Tát Phật, ta chứng từng quả gì một, ta có niết bàn từng cấp bậc một mà. Thậm chí như Lai Thế Tôn có quả vô thượng niết bàn ở trên mảnh đất này, thế là chẳng phải là quá vui à? Đó, cho nên học Phật sâu là học vậy đó. Cho nên tôi thường nghe Phật dạy rằng cuộc đời chẳng có gì vui. Đang khi đi khất thực, vừa đi vừa tư duy lời Phật, bỗng dưng tôi đạp phải một cái gai độc, cả mình đều đau đớn. Trong lúc đau đớn, tôi quán chiếu tư duy rằng giác tâm thanh tịnh vốn không có cái đau và cái biết đau. Một thân thể lẽ đâu lại có cái tính biết đau và cái đau. Do vậy mà tôi nhất niệm, không bao lâu thân tâm bỗng nhiên rỗng rang thanh tịnh. 21 ngày sau, các lậu hoặc được tiêu trừ. Phật ấn chứng cho tôi lên hàng vô học, tức là chứng quả A-la-hán. Nay Phật hỏi cái duyên cớ nào mà được chứng quả, được viên thông, xin cho rằng đối với tôi thì nắm giữ cái giác tính, xem nhẹ cái thân căn là thành công hơn hết. À, cái này là đây nè, cái cách tư duy đó. Mỗi một người đều tư duy một cách mà đạt đạo. Đạt một cái gai mà tư duy về cái sự đau nhất. Đau nhất cái gì là cái đau nhất, còn cái gì, ai là chủ thể để phân biệt được cái đau nhất? Chẳng lẽ trong thân này lại có hai cái, vừa bị đau nhất vừa biết đau nhất ư? Tư duy như vậy mà nhất cái tâm, hay là cái tâm nhất cái tâm là một chỗ ha, thì lúc bây giờ nó bừng tỏ ngộ rằng là sự thật thì là vạn pháp, suy cho cuối cùng là như quyển, duyên sanh như quyển, cho nên tỏ ngộ. Thì qua cái việc này nè, tôi nói là đại chúng để mà suy nghiệm về bản thân mình, để mình kinh nghiệm đó mà. Có những lúc mà tôi nhờ Phật tử lại chích thuốc cho tôi, có loại thuốc mà chích vô nó khá rác và khá nhất. Thế thì là bây giờ tôi thử vận dụng, giờ đây các vị cũng có thể thử và vận dụng cái kiểu đó. Các vị để tâm vào nơi một cái gì mà các vị thật là thích, chuyên tâm để tâm, mình kéo cái tâm mình đi để vào một cái ý niệm nào mà các vị rất vô cùng, hoặc là thương, hoặc là thích, hoặc là ham, hoặc là đam mê, kéo cái tâm để vào cái đó. Thế thì là cái người chết ở đây nè, có thể nó giảm tới là 80-90 cái phần đau. Mà nếu các vị mà thử tự rút cái tâm mà chuyên chú để về cái chỗ khác nữa, cái chỗ mà mình thương, mình yêu, mình thích gì đó ha, là các vị sẽ không còn đau thật đấy. Đó là điều có thật. Tôi đã kinh nghiệm bản thân. Khi mà tôi biết cái thuốc này đau rồi là tôi rút tâm hồn tôi để đi cái chỗ mà cái câu kinh gì đó mình thích, hoặc là cái lý tưởng nào mà mình đặt vô mạnh cho đó, là coi như mình rút hồn mình gần ra khỏi cái chỗ bị chích đau đó. Thì cái trường hợp mà của ông Tất Lan già bà ta này, trên cái quá trình mà tu tập chứng đắc viên thông là ông kinh nghiệm bản thân của ông là từ cái chỗ đạp gai. Còn á, khi mà các vị nào có đọc truyện Tam Quốc, các vị thấy mà khi mà quan Văn Trường mà bị tên độc, bị tên độc là chỉ vì một cái ý chí của một người anh hùng, mà trong cái lúc là thầy thuốc giỏi nhất cái thời xưa là Hoa Đà ha, nói tôi cũng đã từng trị những cái vết thương như thế này, nhưng mà bây giờ thì là quan hầu ngài cho chúng tôi nghe là cột ngài lại trong một cái cột nào đó ha, để đặng tôi mổ. Mổ là đau á nha, mổ lấy dao tôi mổ rồi gặp rồi tôi nạo tới xương á, cái nó đau lắm, ngài cho tôi cột. Quan Công tức là quan Nhân Trường ông nói thì ông cứ mổ đi, thử coi tôi có cục cách gì không, cứ việc ông làm, đem bàn cờ ra ngồi đánh cờ. Qua Đà mổ tét cả cái bả vai ra, mổ nạo rột rồi đục sởi bớt cái mà thuốc nó ngấm ở trong thịt đó không, rồi xong rồi nhét thuốc lại là ông này ngồi vẫn đánh cờ như thường. Thì khi mà chỉ vì một cái nó thành tựu một cái ý chí của một bậc anh hùng hảo hớp, một bậc trưởng phu, người ta vận dụng cái sức là coi như là cái sức là tập trung, cái sức là trí tuệ của người ta, cái tư duy của người ta đem vào một cái chỗ trong cái bàn cờ này để mà chơi nha, còn bên đây là coi như không còn đau nữa, đã để là người ta có thể làm được việc như thế. Mà cái chuyện của Quan Công thì các vị có thể cho rằng là tác giả ta hư cấu để nói lên cái nghị lực của Quan Văn Trường, có thể các vị nói như vậy. Nhưng mà riêng về cái phần tôi mà trong kinh nghiệm bản thân là chích thuốc, tôi đã từng làm việc đó, nó giảm đau đi tới 70-80% là ta có thể rút cái tư tưởng của ta. Còn ngược lại mà cái người mà sợ đau thì nó lại đau dữ, cái người sợ chết thì nó làm cho con người khủng khiếp hơn. Còn người không sợ chết thì cái đời sống của người này nó thoải mái, nó lạ lùng lắm, nó nhẹ nhàng dữ lắm. Cho nên là ai già rồi thì ai cũng chết, mà cái người mà không sợ chết thì là cuộc sống thoải mái lắm. Cũng vậy thôi, cũng có người đó, mà người mà huấn luyện cho mình một cái nắm được cái chân lý là sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, không? Sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dấu biển. Thế là cái người này sống ngày nào là tự tại ngày nay. Còn cái người mà sợ chết rồi là để lại của cải, không biết để cho ai, rồi cho ai, không bằng lòng cho ai hết, rồi muốn hưởng hoài, thì cái người này khổ sở triền miên. Cho nên cái tinh thần á, nó ảnh hưởng ra đến vật chất nhiều lắm. Nhưng mà cái người mà chỉ biết vật chất mà không nghiên cứu về tinh thần, người ta phủ nhận về tinh thần. Cái tinh thần với vật chất là nó không có rời nhau. Những cái người mà buồn ưu tư nhiều, sầu não nhiều đó mà, làm cho tóc mau bạc, làm cho cái rối loạn cái bộ tiêu hóa. Thế thì là cái ưu tư đâu có tương quan gì cái bao tử đâu. Vậy mà cái ưu tư sầu muộn nhiều nó sẽ rối loạn bộ tiêu hóa. Cái ưu tư là tóc đâu có ưu tư, nhưng mà người ưu tư nhiều á có thể là làm cho tóc mau bạc. Tinh thần và vật chất nó ảnh hưởng tác động qua lại rất là chặt chẽ nhau. Thành ra là do thân căn mà được viên thông là cái lý do là ta nghiệm là nó có thể là có thật, chứ không phải là cái chuyện mà kinh nói mà không tương quan với cuộc đời của con người đâu. Kế tiếp là do ý căn mà được viên thông. Ông Tôn Bồ Đề đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay tôi vẫn được tâm vô ngại thường trú nơi không tịch. Sự vật hiện tượng trong mười phương đối với tôi trở thành chân không quá. Ông Tôn Bồ Đề là trong 10 cái vị đệ tử lớn của Phật đó, thì ông Tôn Bồ Đề được gọi là được cái danh hiệu là giải không đệ nhất. so với ông A Nan thì ông A Nan là đa văn đệ nhất, ông Tu Bồ Đề thì giải không đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, Phú Lâu Na thì thiếu pháp đệ nhất, vân vân. Mà ông Tu Bồ Đề này thì là giải không đệ nhất, cho nên là ông nhìn vạn pháp coi như là giải không. Ở đây dùng cái gọi là chân không quá, là nghĩa là ông thấy là tất cả đều là giống như là không có gì, không một cách chân thật, chứ không phải là không một cách giả tạo, một cách nghĩa là gượng gạo. Ví dụ như mình giờ mình đang tu về đây ha, mình cũng quán dạng pháp giải không chứ, có người quán dạng pháp giải không đó chứ. Nhưng mà trong cái lúc mà thành tựu mà nửa vời đó, thì cái giải không của mình thấy nó có sự gượng gạo, có cái sự dụng công và đè nén cái bắt buộc là phải thấy cho nó giải không. Mà nếu mà mình có trên cái đường tu tập mà như vậy đó thì là mình còn yếu đó. Tất nhiên là có tu tập như vậy cũng là một cái điều đáng mừng đáng khen rồi, nhưng mà so với cái đạo lý để đi tới chỗ giải thoát thật sự thì nó còn yếu lắm. Ở đây là chân không quá vạn pháp, nghĩa là nhìn vạn pháp dầu nó hiện hữu nhưng mà kể như không có gì. Thành ra ông Tu Bồ Đề là cái thành công của ông, cái chuyên tu qua cái pháp của ông tu là giải về cái lý giảng pháp giải không. Tôi tư duy chẳng ba tôi nhìn vạn pháp trở thành chân không quá, chẳng chút dương díu buộc ràng. Như Lai phát minh cái tánh giác là chân không, tôi tư duy mà thể nhập bảo minh không hải tam muội. Cái thứ tam muội mà nhìn đâu cũng là không hết. Còn cái từ này nữa là các vị mà học Phật mà để ý đó, thì nó có cái cách nghiên cứu, cho nên là học rồi nó có một số căn bản rồi, từ từ nó dễ lần à. Ví dụ như cái từ đây là ta gọi là bảo minh không hải, thì chữ hải này là một cái từ mà từ trong đó nó là cái ẩn dụ ở trong đó. Cái ẩn dụ là để nói rằng là cái vị này nè, ông Tu Bồ Đề này nè, biển là một cái sự minh mông tràn lan bốn biển mà hả, qua đất đầy bốn biển là nó gần 3/4 biển mà còn có 1/4 đất mà đã để như thế. Thế thì là dùng cái bảo minh không hải, tức là coi như cái mà nhìn thấy vạn pháp giải không của ông là nó tràn lan minh mông vô tận, nhìn đâu cũng đều thấy là không hết. Thành ra trong cái chữ mà không hải đó thì nó có một cái ẩn dụ ở trong đó rồi. Vì vậy mà học Phật mà nó có cái quá trình, có cái tiến trình mà liên tục thời gian mà các vị học thấy nó dễ ra. Chẳng hạn như người ta dùng Phật quang phổ chiếu pháp hải trùng vinh. Cái này chữ pháp hải đó là không có gì lạ, chỉ hải là cái ẩn dụ rồi đó. Phật quang hay là Phật nhật tăng quy pháp luân thường chuyển. Phật nhật đó là chữ nhật đó là một cái thiết tỷ dụ ở trong rồi, một cái ẩn dụ. Tức là hy vọng rằng là cái giáo lý của đạo Phật nó càng ngày nó càng tỏa sáng lan rộng vô cùng vô cực như ánh sáng mặt trời vậy đó. Thành ra gọi là Phật Nhật, Phật Nhật tăng quy, nó mặt trời Phật ngày càng sáng. Còn đây là bảo minh không hải tam muội, cái thứ tam muội này nó mênh mông như biển, nhìn đâu cũng đều thấy là không. Nhìn một cách sáng suốt bằng cái nhận thức của mình, chứ không phải là do nghe ai nói, không còn ngờ vực gì cả, một cách rõ ràng gọi là bảo minh không hải, tức là nó mênh mông, nhìn đâu cũng đều thấy là không, chẳng còn chỗ nào là chẳng không. Thành ra cái từ như vậy đó là mình Phật học, mình học Phật mà nó lâu rồi, nó thấm nhuần rồi là đọc nó dễ là vậy. Tôi tư duy thể nhập bảo minh không hải tam muội, tri kiến đồng như thật, ghê không? Tri kiến gần đồng như Phật. Cái tri kiến mà là đồng như Phật đó, tức là muốn cái tri kiến mà đồng như Phật là chỉ có cách là phải nhìn thấy vạn pháp gia không, trong đó kể cả cái quả vô thượng bồ đề nữa. Chứ nếu mà còn thấy một cái gì có là mình còn bị dính mắc, còn bị đau khổ thôi. Mà học và nói tới đó sẽ càng sâu dữ lắm. Phải học tới kinh Kim Cang Bát Nhã, nhớ lại tới quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, kỳ thật Như Lai chẳng có chứng đắc gì. Nếu Như Lai mà thấy có Như Lai chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là Như Lai còn vướng mắc vào tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, tướng thọ giả thì không gọi là Như Lai được đâu. Thành ra là cái thấy của Phật, dùng Phật nhãn mà nhìn là vạn pháp duyên sanh như quyển, có thì có đó, nhưng mà thật ra nó chẳng có gì. Cái tri kiến của tôi đồng với cái tri kiến của Phật, tôi được Phật ấn chứng lên hàng vô học A-la-hán. Nay Phật hỏi cái nhân duyên mà được chứng quả và được viên thông mà theo chỗ mà chứng ngộ của tôi thì quán các tướng đều là phi tướng. Cái phi tướng đối tượng cũng không lưu giữ, cũng không lưu lại. Nhìn hiện tượng vạn pháp cũng như là đúng như thật của nó, có mà thật chẳng có gì. Đối với tôi đó là phương tiện chính, là cái phương tiện chinh phục ý căn hữu hiệu nhất. Kinh Kim Cang Bát Nhã nó phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Người nào muốn thấy Phật phải nhìn hiện tượng vật chất đều là như quyển hết. Chừng nào có người nào mà thấy được cái tính chất phi vật chất của vật chất thì người đó mới thấy được Phật. Phải nhận trước được cái tính chất phi vật chất của vật chất thì người đó mới thấy được Như Lai, mới thấy được Phật. Có nghĩa là vẫn nhìn thấy vật chất như thường, chẳng cần phải đập bỏ nó, chẳng cần phải hủy diệt nó, nhưng mà đều phải thấy được cái tính chất phi vật chất của nó. Nghĩa là các cái vật chất đó đều là do nhân duyên trùng trùng vô tận tác động qua lại mà nó hình thành. Do vậy cho nên sự hình thành tồn tại đó là một cái sự giai đoạn quyển giả, mong manh, không có thật. Tỉnh ngộ được như vậy, thức tỉnh được như vậy, mình đừng có đam mê, đừng lưu luyến nó, đừng vì nó mà tạo những nghiệp ác để rồi đau khổ một cách vô ích, mà cuối cùng mấy mươi năm rồi chẳng có gì để đem theo được. Do vậy mà theo giáo lý đạo Phật thì người nào muốn thấy được Như Lai là người đó phải thấy được cái tính chất phi vật chất của vật chất mới thấy được Như Lai Phật. Chứ còn thấy vật chất mà dạng pháp rồi vật chất dài có là không có được, là còn đau khổ dài dài, mà phải thấy là vạn pháp giải không, phải tư duy cho được cái tính chất phi vật chất của vật chất, nghĩa là phải nhận thức nó rõ ràng rằng là nó duyên sanh như quyển. Cái đó nó rất là thật, nhưng mà tại vì là nó đúng ra cái phàm phu của mình đó, mình nhìn nó thiển cận đó mà. Chứ tôi nói là ví dụ như đúc mà cái tầm cỡ như cái chùa Vĩnh Nghiêm này là ghê gớm lắm đó chứ. Cái đà mà nghĩa là từ cả cái lăng xê trên tôi thấy cái đà này là 7-8 tấc. Như thế là chắc ghê lắm đó chứ. Nhưng mà thật sự mà so với cái thời gian vô cùng, cái không gian vô tận này á, thì từ từ là các vị nhìn coi xung quanh nó xuống cấp và dài ha. Còn cái đà này thì là 100 năm nữa, 200 năm nữa gì đó, rồi tất cả đều là phải tôn tạo lại hết, phải làm lại hết. Không có cái nào mà nó vĩnh viễn được. Nhưng mà làm mà thật mà tốn kém dữ dằn dày đó thì xài được cỡ 100 năm mà mình còn an tâm được. Chứ mà 200 năm trở lên là cũng có vấn đề ha. Còn như những cái nhà phố thường thường ngoài chợ đó là làm xài cỡ 70-80 năm là quế quải rồi đó. 100 năm là khó rồi đó. Làm kiểu mà nhà phố ngoài chợ đó mà. Còn bằng kiên cố như vậy đó thì là 100 năm, vài trăm năm rồi cũng phải là cũng có vấn đề đặt ra. Xét là sắt ở trong tự nhiên là ở trong đó rồi tự nó nổ. Tự nó như là mặc dù là rất là kỹ đó ha, nhưng mà ốc xích quá trong rồi tự nó nổ bùng ra, rồi tự nó tách vỏ ra. Bằng cớ là các vị đi vô trái thuốc coi cái cầu thì nghe đó mà, hồi Pháp làm tới giờ đấy. Tự nhiên mà Pháp mà là bê tông của họ là hạng sư tổ của ta hết. Nhưng mà họ đúc như vậy mà bây giờ nó tự tách nẻ bể dập. Giờ cái cầu đâu phải bỏ thôi, đâu dám cho xe lưu hành. Thì cũng khoảng trăm năm, 115 năm vậy đó. Cho nên là sự thật là giảng pháp là cái người mà nhìn sâu là ta thấy được cái tính chất phi vật chất của vật chất. Nhân duyên hòa hợp mà sanh rồi cũng từ nhân duyên chia ly thì nó tiêu diệt thôi. Nhưng mà cái nhìn của mình là cái nhìn chấp ngã nặng nề thiển cận, cho nên là mình cần cho nó làm cho mình sung sướng, mình bằng lòng trong một giai đoạn ngắn. Mà mình thấy như là nó trường cửu, chứ kỳ thật không có cái gì trường cửu cả. Vì vậy cho nên thành thật mà tôi nói đại chúng là cái cuộc đời tu hành của tôi là tôi chẳng có thèm muốn một cái gì để cho trường cửu. Cho nên thí dụ như giờ chết rồi là người ta làm cái tháp đó vậy ha? Làm thượng tọa, làm giảng sư, làm đại đức, làm trụ trì, làm hòa thượng, rồi ta làm cái tháp cho ngon. Đối với tôi thì cái tháp thật sự không có quan tâm gì cuộc đời tôi hết. Bởi vì tôi đã nhìn thấy rằng Mỹ đã từng bỏ bom là ngay trong giữa cái giường chùa mà bắn một lần bốn cái tháp dục ra bốn bên. Thế thì cuộc đời thành trụ hoại không, thành trụ gì vậy, có cái gì mà tồn tại mà tháp với miếu chứ. Nhưng mà tôi nói vậy là cũng nói nhỏ trong riêng phạm vi của cái nhóm này thôi ha. Nghe không nghe thôi, không dám nói lớn này ha. Nói lớn chắc bị chịu, tôi không biết à. Tôi không có nói lớn với người khác à. Là tại vì tôi nói trên ở đây là tôi phải nói vậy. Đây nè, có những gì ở chùa Tiểu Cần mới biết đó nè. Cái chùa Long Sơn ở Tiểu Cần. Một cái băng thật là to ha, có gì lúc mà giặt ở trú ở trong cái chùa đó, bắn máy bay à. Bắn xong rồi là mấy tiếng hồi sau là trên Sài Gòn này đem xuống bơm hay là phải nghi nhẹ cái chỗ cái giường chùa tháp của người ta bốn cái gần nhau hả. Bỏ nghi giữa đó là bắn bốn cái dân bốn bên. Thế này có gì quan trọng đâu. Cuộc đời đâu có gì chắc gì bền gì đâu. Mà giá như có xây lại cái khác đi nữa thì chẳng ăn thua gì với cái vong hồn của những cái ông mà nằm trong tháp đó. Thành ra là học đạo rồi là phải thấy cái chỗ mà giảng pháp giải không như ông Tu Bồ Đề nữa nè. Thành ra ông sướng, ông giải thoát từ đời này tới đời nọ. Bây giờ tới cái phần mà ta giải thích rồi nè. Căn sở dĩ gọi là căn là vì sáu cơ quan này ví như là cái gốc rễ để rồi từ đó mà nó sinh ra nhấm nhóc trồi tuột. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn đó. Đây giờ ta định nghĩa chữ căn nè. Cho nên các Phật tử mà nghe kinh như vậy là các vị mình để ý mà đọc mà thêm nữa đó là các vị thuộc đạo Phật kỹ lắm đó. Nó sinh ra nhánh lá tờ tợ, nó sinh ra vô minh, rồi lậu, rồi hoặc, gây ra khổ đau cho cuộc sống của con người. Nó sinh ra vô minh, đó, chính là cái chỗ đó, cái gốc đó, do sáu căn đó nó có thể sinh ra vô minh đó. Nếu mình không tu tập, mình không tỉnh thức, là sáu căn có thể sinh ra vô minh. Nó sinh ra hoặc. Hoặc tức là cái sự sai lầm, cái sự nhận thức sai lầm, của mình ở trong cuộc sống. Chẳng hạn như vô thường mà mình cho là thường, đó là hoặc á, hoặc tức là sai lầm. Cuộc đời thật sự chẳng có gì vui mà nhiều khổ nhiều lắm, nhưng mà mình lại cho là vui. Hay là nói cụ thể hơn là chẳng hạn như là cái chuyện mà chích chót thì ke ma tí á, nó là nguyên nhân của khổ đó chứ. Nhưng mà tại vì hoặc tại vì sai lầm cho nên người ta tưởng cái đó là vui, rồi người ta đi vào con đường đó, mà khi đã đi vào con đường đó là nó khổ vô cùng. Vậy mà người ta tưởng là vui đó chứ. Chính người tưởng vui cho nên ta mới nếm thử cái mùi đó, rồi từ đó nó mới sinh ra cái khổ. Thế thì là cái mà tưởng tượng vậy đó, cái nhận thức sai lầm ban đầu nó nguy hại vì sao, thành ra nó gọi là hoặc. Khổ mà mình cho là vui, nguyên nhân của khổ mà mình không biết được mình lại cho nó là vui. Rồi lậu, chữ lậu có nghĩa là nó làm cho mình sa đọa, mình rớt vào ở trong những cái hoàn cảnh khổ. Như những cái người mà say xưa, những người nghiện ngập, những người làm nên những cái điều tội lỗi, gọi là lậu. Lậu tức là nó trụy lạc, coi như sa rớt. Thành ra căn là cái chỗ mà nó sanh, nó là cái gốc để sanh ra các cái thứ nhánh nhóc trời tuyệt vô minh hoặc lậu, nó gây ra khổ đau cho cuộc sống của con người. Đó là cái định nghĩa trên mặt tục đế, trên hiện tượng tùy duyên của vạn pháp. Đây, học Phật đã sâu là sâu cái chỗ này. Nói như tôi vừa nói đó là định nghĩa trên cái mặt tục đế, trên cái hiện tượng tùy duyên đó nha. Còn muốn giảng cho những người mà học cái bằng đại học Phật giáo là cao cấp là phải nói tới cái giới thứ hai này nè, đây nè. Cái giới này mới là cái giới chân lý nè. Đó là cái định nghĩa trên mặt tục đế, tùy duyên của vạn pháp. Nếu nhìn bên cái góc cạnh khác, người ta thấy rằng căn chỉ là một dạng vật chất phát xuất từ nơi tứ đại duyên sanh, như vô vàn hiện tượng duyên sanh khác. Điều mà ai cũng biết, vật chất biểu hiện vô vàn hình thái hiện tượng khác nhau, nhưng không có cái thứ vật chất nào làm cho con người nên tội. Cái này mới là học sâu về đạo Phật đó. Đừng tưởng vật chất nhận chìm người ta đâu nha. Thật sự không có thứ vật chất nào làm cho người ta nên tội đâu. Tử bất tí nhân, nhân tự tí. Rượu nó không có làm sai ai cả. Sai là tại cái người đó mê rượu một cách sai lầm mà làm cho rượu nó làm hại cho con người, thành ra rượu là sai. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê cách. Thứ hoa đẹp không có hoa đẹp nào làm là cho người ta say mê nó, mà tại vì người ta không tỉnh thức cho nên người ta mê nó, để rồi người ta dướng dấp vì nó, thậm chí ăn cắp một cành bông ở trong vườn Phượng Quyển là bị tử hình, ví dụ vậy. Nhưng mà tại vì cái sai lầm đam mê cái hoa của vườn Phượng Quyển mà ăn cắp cái hoa đó, cho nên là bị tội. Chứ kỳ thật hoa chẳng có mê ai. Vì vậy cho nên nó biểu lộ trên vô vàn hình thái ha, mà chẳng có cái nào làm cho con người nên tội. Vì vậy cho nên cái tánh đó gọi là pháp tánh, là vậy đó. Pháp tánh là tánh gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Không có cái nào làm cho con người nên tội lỗi gì cả, nếu con người không mê, nếu con người tỉnh. Một cành hoa trên vườn Phượng Quyển tự nó không có làm cái ai, nhưng mà nếu mà người ta sai lầm, người ta mê, ta không tỉnh đó, là bẻ cành hoa vườn Phượng Quyển của vua mà, thì có thể là mất mạng. Nếu gặp vua bảo tàng mất mạng ấy. Băng của tôi là băng xịn cho nên băng sư băng nhưng nó còn tí. Gọn tổng kết vật chất qua sáu dạng: sắc, thanh, hương, vị xúc và pháp trong cái từ lục trần thì đã có thứ nào làm nên tội cho ai? Cho nên là cái từ lục trần là cái từ mà thu gọn vạn pháp ở trong sáu cái dạng đó. Hiện tượng vạn pháp rất là nhiều, nhưng mà ta thu gọn trong sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần, thu gọn hết tất cả những hiện tượng vạn pháp gồm trong cái từ lục trần đó. Thế thì lục trần đâu có cái nào làm nên tội cho ai? Cái đó đó mới gọi là liễu nghĩa kinh đó nha. Mà cái tính chất mà thanh tịnh bản nguyên của nó đó gọi là pháp tánh đó. Cái tính thanh tịnh bản nguyên là cái đó đó. Dạng pháp tuy nhiều nhưng mà gom lại không ngoài là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Nhưng mà thật sự cái tánh của vạn pháp của sáu trần đó không hề làm tội cho ai, mà phải hiểu nó rằng là cái tánh của nó gọi là thanh tịnh bản nguyên, vốn thanh tịnh. Hiểu được như vậy cái đó gọi là pháp tánh. Thì còn bây giờ về mặt con người của chúng ta cũng vậy mà, cái tâm của chúng ta hàng ngày mà thanh tịnh bản nhiên đó nha, gọi là thường trú chân tâm, gọi là thể tánh tịnh minh của ta đấy, chứ không phải là hễ con người là ra tội cũng phải. Vì vậy cho nên đâu phải người nào chết cũng cầu nguyện cầu xíu, không cần. Có người ta cái tánh thanh tịnh bản nhiên, và cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là tự người ta có cái niết bàn an lạc của người ta, chứ đâu phải người nào họ chết rồi là khổ sở đâu. À, cho nên là nếu mà người mà có tu hành ha, mình biết được cái nhân tu hành của mình là ở thừa nào thì cứ an tâm, hãy tu nhân thừa mà trọn vẹn đúng mà thì cứ an tâm, mình là người thôi. Mình là người từ kiếp này sang kiếp khác. Và nếu trong cái nhân thừa tâm vương vũ giới mà mình phát triển hơn cái đó, mình làm những điều thiện hơn cái tâm vương vũ giới của mình, mà nó leo lên cái nhân thừa, thì cái cuộc sống của mình là nhất định là ngày nó đi lên cái sung sướng hơn, an lành hơn, hạnh phúc hơn, phước báo trọn vẹn hơn. Không có gì phải sợ. Cho nên không nhất thiết là khi mà có thân nhân họ hàng chết rồi là phải nhờ cầu siêu gì hết á, không cần. Mà nếu như cái vong hồn của cái người chết mà bình sinh tạo những nghiệp ác ha, thì nói theo giáo lý đạo Phật á là không có ông nào cầu cho siêu đi đâu được hết. Mà dựa theo cái nhân của mình tạo mà thọ cái thiện báo hay cái ác báo mà thôi, chứ không có cầu cái gì được hết. Nói cái này là nói kinh điển liễu nghĩa thượng thừa là nói vậy đó. Nói cái đó là khó nghe, nhưng mà cái đó mới là thật, thật của giáo lý đạo Phật. Cho nên ta kết luận rõ ràng rằng căn cũng như trần đều không phải là nguyên nhân gây nên tội lỗi. Chẳng những thế mà còn ngược lại, căn trần đều là những cái dữ kiện để đạt đạo thành tựu viên thông. Đấy, dựa vào lục căn lục trần mà các vị người ta chứng đắc viên thông, chứ căn trần có tội gì đâu. Thể nhập sâu sắc tự đáy nguồn chân lý đó, lục tổ huệ năng thốt ra bài kệ bất hủ trong các chốn tòng lâm kim tổ, là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, Ly thế mít bồ đề khắp như cầu thối giác. Có nghĩa là Phật pháp đừng có tìm Phật pháp ở đâu xa, ở tại thế gian này mà thôi. Sự giác ngộ, sự giải thoát của đạo Phật cũng đừng tìm nghĩ ngợi rằng mong cầu ở đâu, ở thế giới nào xa xăm, mà cũng tìm nó ở trên thế gian này mà thôi. Cái một bất ly thế gian giác. Sự giác ngộ, sự giải thoát của Phật không rời bỏ thế gian này mà có được. Cho nên đừng bao giờ hẹn để ngày chết mình mới có giác ngộ giải thoát. Không phải à, cái đó sai lầm à. Và càng không được hẹn rằng chết rồi để thân sanh một thế giới khác mình mới có được bồ đề nước bàn. Cái đó là sai lầm thứ hai lớn hơn nữa. Bởi lẽ hàng thanh văn duyên giác, Bồ Tát, Phật, Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đều có được bồ đề nước bàn ở trên mặt đất này, mà ta chỉ cần có mấy trăm đô la là bay tới chỗ đó thôi. Do vào đó mà thấy rằng là tìm sự giải thoát giác ngộ không phải là ở một thế giới khác. Và rõ rệt nhất là các vị đó từ Phật cho tới Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát có giải thoát giác ngộ trong lúc các ngài còn những cái thân, mà cũng như ngày nay chúng ta còn cái thân vậy, chứ không phải đã chết rồi. Lý thế mất bồ đề khắp như cầu thối giác, rời bỏ thế gian này mà mong cầu có được sự giải thoát giác ngộ, an vui hạnh phúc nào đó, thì chẳng khác nào là cái người mà tìm lông rùa sừng thỏ. Những cái mà vĩnh viễn không có thì không có cách nào mà tìm được nó bao giờ. Bài kể này nè, lục tổ Huệ Năm đó hay lắm. Với người giỏi làm kinh tế, họ nhìn, đây là nói theo kiểu của người nông dân này nha, họ nhìn ao, hồ, sông, bãi, đất quan, họ cũng thấy tiền là tiền. Là cái câu này là có một vị thượng tọa cách đây là 15 năm, ông ngồi ông nói chuyện với tôi là cái vị này là rất là giỏi về kinh tế. Nghĩa là ông nhìn đâu cũng đều là tiền hết. Ao hồ, sông, bãi, đất quan, những cái dây đờn đất, ông đi xin những cái thứ mà dây đờn mandolin, những dây đờn mà bằng kim loại đất, ông đem về ông làm kim châm cứu ông bác. Dây đờn của tao bỏ ra, đi xin cái đó đem về làm kim châm cứu bán bộ vậy là mấy chục đồng. Cách đây 18 năm chuyện đó không phải là dễ dàng đâu nhé. Còn là sông bãi ông nhìn ra là chỗ nào là nuôi cá nè, chỗ nào là nuôi heo nè, chỗ nào là trồng rau muống nè, chỗ nào là làm áo cá giò nè, chỗ nào làm cái xưởng mộc nè, chỗ nào làm cái xưởng rèn. Nghĩa là ông nhìn đâu nó là toàn là tiền không. Thì cái người giỏi kinh tế người ta làm kinh tế vậy đó. Còn những người mà giỏi kinh tế và thương mại ha, nhìn cái chỗ trống nào ở ngoài bìa đường, ngoài chợ Sài Gòn ha, là tiền, tiền không. Chỗ nào sang cái sạp bán cái gì, chỗ nào bán sách, chỗ nào bán cái gì đó, nhìn đâu là nghiêm qua là bỏ giống ra là làm chỗ đó là buôn bán là tiền. Chỗ đất trống nào cũng tiền, còn như tôi giờ có nhà mà ở bên mông đi nữa là cũng là không có cách nào đó. Còn người giỏi kinh tế là ta chưa ra chút xíu ra, người ta làm cái nhà sách, ta phát hành đủ thứ, rồi mở là chuông, là chuỗi này kia, ra tiền ảo ảo, đại để nó như thế. Thành nó nhìn đâu, cái người giỏi kinh tế nhìn đâu cũng là tiền. Một lần y thượng hạng với cái đám cỏ dại mà họ dẫm qua, lá qua lùm bụi mà họ luồn lách đi vào, trong đó dưới mắt họ vô vàng dựa dựa có thể cải tử hoàn sanh cho những con bệnh đang nằm trên đó mà khổ mà đau mà rên xiết. À, những cái nhà mà vừa thuốc dân tộc là họ đi đường rừng bụi cỏ quang thuốc không á, thuốc cứu tử hoàn sanh được á. Còn người Phật không được quên cái vấn đề đơn giản mà ý nghĩa báo màu vô giá ấy. cách nhị thừa, tư duy quán chiếu cái cảnh hoa rơi, lá rụng, lá úa, cành khô mà đạt đạo đấy. À, cho nên cái chuyện tu hành có gì khó đâu. Càng gọi là độc giác đó mà, họ không hề gặp Phật. Họ quán chiếu và tư duy về cái hoa rơi, cái lá rụng, cái lá úa, cái cành khô mà họ thấy được chân lý là vô thường, mà khổ là vô ngã, là bất tịnh, họ tự đạt đạo à. Cho nên họ vẫn được chứng cái quả Bích Chi Phật mà không cần có Quy Y Tam Bảo lần nào. Đạo Phật của ta là cái tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên cái câu hỏi nãy là vấn đề cái giới này có thọ rồi sao, đừng có hỏi, không cần thọ giới cũng được. À, nói mà nói cách nghĩa là đại thừa, tối thượng thừa là nói vậy đó, không cần thọ giới cũng được. Miễn là mình giữ giới, mình giữ cho thân khẩu ý cho nó thanh tịnh là không cần thọ giới của ai hết. Thì đấy, hàng tinh minh, độc giác, hàng độc giác người ta đâu có thọ giới ai. Mà ta vẫn có cái địa vị của ta trong quả Bích Chi Phật của hàng vị thừa mà Đức Phật xác nhận đó là những người có Bồ Đề Niết Bàn chứ mà. Tuyệt vời cái chỗ đó đấy chứ. Cho nên là thành thật mà tôi nói rằng từ hồi nhỏ tới bây giờ gần 70 tuổi rồi, không có cái vụ mà tôi truyền giới cho ai hết. Là bởi vì tôi quan niệm rằng là cái giới mà người ta tu không phải do tôi truyền mà được. Đấy là thành thật á. Thành thật trong lòng của mình là vậy đó. Các vị muốn tu mà nếu mà thí dụ cái tâm nguyên của giới là tôi nói sẽ sơ thôi. Tôi nói vậy vậy đó, nếu các vị nào bằng lòng là tu à. Còn không tu à thôi à, chứ còn bảo tôi làm cái nghi lễ cho khó khăn rồi bắt các vị lại rồi tôi giữ theo pháp nguyện đòi tôi giữ tợn theo, tôi không làm việc đó. Tôi không tin cái việc đó. Nếu người ta không có cái ý chí mà giải thoát giác ngộ tự tu ha, thì tôi không truyền cái gì được cho họ hết. Cho nên vĩnh viễn là không có vụ truyền. Vì các vị nào mà để ý chẳng hạn như là bao nhiêu năm, mười mấy năm nay ở thành nội Phật giáo này truyền bao nhiêu lần không có mặt tôi. Và từ trước tới đây cũng không có mặt tôi trong những cái đàn truyền giới. Vì tôi cho rằng giới không phải truyền mà người ta được. Người ta lãnh đàng hoàng trước đó vậy rồi, người ta về người ta không giữ mấy gì làm gì người ta. Làm gì? Kêu lính bắt không? Lính nào bắt trời ngu hả? Lính rồi để đi bắt cái chuyện của xã hội, của quốc gia, cho ai đi vô cái vụ mà ta bỏ giới. Rồi ta về ta không làm người bắt à? Cho nên là không có vụ đó được. Còn người ta không tự giữ thì không có làm cái gì được hết. Cho nên là người nào muốn tu là học đạo mà tu. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, xin lỗi nha, đó là cái ngang tàn của tôi ha. À, tôi nói nhỏ thôi nha, đừng có nói lớn, là ai nói lớn thì chịu trách nhiệm à. Còn tôi là thật lòng của tôi nói như vậy. Cho nên là cuộc đời tôi á, tôi nói đại chúng thấy học trò dạy giờ cả ngàn ha, sắp mở trường nữa nè, sắp mở trường là dự trù là 300-400 tăng ni cao đẳng á, mà chưa cạo đầu, không cạo đầu cho ai hết, ai cạo sẵn là tôi dạy, ai thọ giới sẵn là lại đây tôi dạy, ai học là tôi dạy, mà tôi không cạo đầu ai hết á, bây giờ tôi cạo mấy người không tu tôi làm sao? Mà lỡ quan lỡ lính lỡ làng mà lỡ bề dân giả mà lỡ đàn công danh nữa rồi là thành ra là các vị đau khổ được, tôi chịu thế vậy mà không được, không cạo. Đó là sự thật của lòng mình vậy. Thành ra dạy rất đông chứ, dạy mấy chục năm nay là nhiều tốt chứ, mà không hề cạo đó, không hề truyền giới. Là vì cái đạo Phật tôi thấy rằng là nó không cần hình thức lắm đâu. Ai muốn tu đơn giản vô cùng, tự giữ gìn thân khẩu ý tôi tốt đây. Ví dụ nghe kinh về nè, nghe kinh về mà các vị mà muốn tu thật đó là các vị duy sức có bồ đề niết bàn, cần gì các vị phải thọ cái gì nữa và phải làm cái gì nữa cho khó đâu, không cần. Chỉ có cái điều là mình làm không có nổi, cho nên là mình từ 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 mà mình làm vậy. Tôi quan niệm như vậy đó, cho nên là hình thức làm cực khổ tôi không làm. Mà nghe kinh dày mà giữ gìn được năm giới, các vị giữ ngôi lành là tốt. Thập thiện nghiệp, thân tam, thổ tứ, ý tam, tôi đã nói dài dài, các vị biết rồi. À, chuyện gì tôi mới tiền cái gì nữa chứ. Tu nổi là tu, mà tu không nổi là cứ niệm dài dài dài, từ từ chậm chậm mà đi, không có tiền cái gì nữa đó. Còn kiến hoạch tư hoạch là cái tiêu chuẩn để thành tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớt, tôi đã nói hết rồi, chẳng phải giới đó sao? Nhưng mà có cái điều là không phải ai cũng làm được, thì ta nghe rồi để ta cứ là sửa từ 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 từ, mình ta có cái sự an lạc từ từ thôi, chứ còn truyền cái gì nữa cho mệt xác. À, đó là thành thật của lòng mình nói vậy đó. Kiến hoạch tư hoạch tôi trình đồ bài rồi, nguyên do nào được quả tu đà hoàng, nguyên do nào được quả tư đà hàm, nguyên do nào được quả nó hàm, lý do nào được quả hớt. Tu thập nhị nhân duyên các vị có thể thành bích chi phật, cũng nói rồi hết rồi. Trong đó kể cả tu thuộc lòng nữa mà tôi cũng chưa thành bích chi phật, thế thì tôi truyền các vị là truyền cái gì? Cho nên là chúng ta học rồi, chúng ta mà đi từ từ từ, giống như mình đi lên cái ngọn đồi, nó lại đi lần lên vậy thôi, không có bài hình thức gì rộn rịp rườm rà gì hết á. Đấy, tôi nói các vị thấy rõ ràng cái nguyên do thành a la hớn là kiến hoạch và tư hoạch hết sức kỹ ha, dựa vào đó là tu thôi. Thành ra cái chỗ mà hàng độc giác ở trong đạo Phật, sự thật là họ không có quy y Phật bao giờ. Vì vậy mà đối với tôi là ai mà nói chuyện với tôi, những người mà chưa hề quy y gì hết, nói chuyện với tôi cũng bình thường à. Chừng nào người ta muốn quy y là người ta quy y, mà không quy y thì thôi. Không đời nào mà tôi ép là tôi nói là Phật tử phải quy y đi mới thành đệ tử Phật. Tôi không bao giờ tôi nói câu đó nha. Không quy y cũng là đệ tử Phật được. Miễn là các vị học hành mà các vị chấp nhận cái giáo lý mà các vị đã nghiên cứu của đạo Phật, mà các vị hành đúng là tự thành đệ tử Phật à. Chứ không phải đợi làm lễ rồi có cái thái rồi viết tên vô mới gọi là đệ tử Phật. Đó là cái cách mà tôi học đạo của tôi là vậy. Nhưng mà nó là đúng như vậy, sự thật là phải nói nó như vậy. Nhưng mà các vị khác người ta làm kỹ hơn thì cũng phải là vô ích. À, tôi xin nói rõ, không phải là vô ích, nhưng mà còn ít lợi nhiều hay là không có ích lợi là do bản thân của mọi người, chứ không phải là do cái đàn tràng trinh trọng. Để ý cái chỗ đó, chứ tôi không bắt tôi bắt bỏ của các vị chư tôn hòa thượng ta đã làm đâu nha. Tôi không có bác à, ai nói tôi bác bỏ là các vị chịu. Tôi không có bác bỏ à. Nhưng mà ý tôi nói là có khi làm trinh trọng như lẽ vậy, mà nếu cái người mà thực hành không nổi thì không vì cái trinh trọng cái nghi lễ lớn lao đó mà các vị được lợi ích gì hết. Đã ý tôi muốn nói cái đó. Phản quán số căn nội tại thành a la hớn quả, chứng được viên thông rõ ràng, không phải là việc khó hiểu xa xôi. Người có tư duy muốn đi và khởi sự đi trên con đường giải thoát, nhất định sẽ đến đích niết bàn bồ đề vô thượng. Mà không cần rườm rà khó khăn gì hết, dựa trên sáu căn sáu tầng mà các ngài đã thành tựu chứng được đạo quả đó. Bây giờ tới cái tiết thứ 12 là do nhãn thức được viên thông rồi nè. Thế là đại chúng để ý nè, con mắt như trái nho, lỗ tai như cái lá sen non, lỗ mũi như hai ngón tay chỉ xuống, lưỡi như là cái dành trăng non, thân như là cái trống cơm, ý căn là nó như là tàu hũ non, tức là cái bộ óc nó giống như tàu hũ non vậy đó, gọi đó là lục căn. Bởi vì nó là cái gốc như nói nãy đó mà, từ chỗ đó mà nó sinh ra các cái nhận thức phân biệt lên nè, bây giờ tới thức cái nè. Còn trần thì là gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nè, bây giờ tới thức cái nè. Lục căn, lục trần rồi tới lục thức. Thức là gì? Là cái sự phân biệt, sự nhận thức của con mắt, gọi là nhãn thức. Sự phân biệt, nhận thức, đánh giá, hiểu biết của cái lỗ tai, gọi là nhĩ thức. Sự phân biệt nhận biết của mùi vị thơm thúi hôi tanh của mũi, thì sự phân biệt đó gọi là tỷ thức. Sự phân biệt mặn lạc chua cay, ngọt đắng, béo bùi của lưỡi thì gọi là thiệt thức. Sự phân biệt nặng nhẹ, trơn láng, rít nhán, nóng lạnh, mềm cứng của cái thân gọi là thân thức. Còn sự phân tích nhận thức, đánh giá chính xác, hiểu biết ngoại cảnh thì gọi đó là ý thức. Thế là bây giờ đây là dựa vào sáu thức mà chứng được đạo quả đó. Có người dựa vào sáu căn, có người dựa vào sáu trần, có những vị bây giờ đây là bắt đầu nghiên cứu tới những vị là dựa vào sáu thức mà chứng đắc đạo quả này. Thế là cái thức này á, chẳng hạn như con mắt của mình đây gọi là căn, gọi là phù trần căn. Rồi bên trong con người của mình nó có cái hoàng điểm đại để vậy đi, coi như là cái tịnh sắc căn. Thì từ cái căn đó, đó mà cái thức nó nương vào cái căn đó mà nó sinh ra cái nhận thức là thấy, sinh ra cái hiểu biết, cái nhận thức, cái phân biệt là thấy. Thế thì gọi là nhãn thức. Còn cái lỗ tai mình như cái lá sen non này nè, rồi nó có cái lỗ bên trong đó gọi là phù trần căn, mà ở trong nó có cái màng nhĩ, nó còn có những dây thần kinh mà hội tụ trong màng nhĩ mỏng đó, thì gọi là tịnh sắc căn. Rồi cái âm thanh nó tác động vào nó, cái tịnh sắc căn đó mới truyền vô cái trung khu thần kinh của óc của mình để mà phân biệt á, thì là gọi là cái đó gọi là nhĩ thức. Còn cái lỗ mũi mình đây cũng vậy nè, gọi là phù trần căn. Trong này nó có cái bộ cơ quan khứu giác vô đó, rồi nó tiếp thu vô cái chỗ cái cơ quan khứu giác đó, nó mới truyền lên trung khu thần kinh cho bộ óc, thì làm cho người ta biết được cái thơm tho tanh hôi là thơm thúi đó mà, thì ta gọi đó là tỷ thức. Thành ra có cái nào cũng có cái phù trần căn, cái tịnh sắc căn, rồi cái thức nó mới gá vào. Nó giống như cái bóng đèn này như vậy nè, bóng đèn này là phù trần ha, giống như là phù trần thế này. Rồi còn cái chất bột mà để ông ở trong này đó ha, là giống như là tịnh sắc nè. Rồi còn những cái tim điện ở hai đầu này đó ha, là giống như tịnh sắc nè. Rồi điện vào vô đó rồi nó tác động vào ha, nó làm nó phóng cái tia sáng ra, nó cháy cái bột này ông này. Thành ra là nó sinh ra cái ánh sáng. Thế thì ánh sáng này là ví như là cái thức vậy đó. Mà phải có cái phù trần căn, rồi có cái tịnh sắc căn, rồi mới sinh ra cái thức được. Thì nó có cái bóng đèn, rồi nó có cái tim, những cái bột ha, những cái bột thuộc về vật chất cái nè, thuộc về quỳnh quang nè. Rồi sau đó mới phóng cái tia lửa cháy mà không có cháy gì hết, nó duyên sanh nó như quyển vậy đó. Đây là cái đèn này sự thật là đâu có tim đâu, mà nó phóng cái tia điện ra là nó ăn qua cháy qua cái bột quỳnh quang này đó, cái bột này đó ha, rồi là nó sinh ra sáng vậy đó. Thế thì là cái chuyện mà thức mà nó gá vào ở trong cái phù tình căn, tình thất căn nó cũng như vậy đó. nó tương quan tương duyên nhau, tác động như vậy, nó sanh ra như vậy đó. Chứ thiệt sự là cái mà mình thấy sáng vậy này, của bóng đèn này là chẳng có cái tim nào trong hết á. Điện là nó ở đằng đầu thôi, nhưng mà nó phóng lửa là nó tác dụng nhau là sanh vậy. Thế thì là trong con người là có sáu căn, sáu tầm và sáu thức. Thành ra thức á, nó là cái tính của nó là thanh tịnh bản nhiên, tu biến pháp giới đó, mà các vị học về thất đại đó, à không gì vật chất thì nó cũng là cái tính, nó cũng tu biến pháp giới, tức là sắc đó, tính sắc chân không, tính không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên tu biến pháp giới. Rồi thủy nước cũng vậy, tức là địa thủy quả thông không kiến thức đều là cái tính thanh tịnh bản nhiên trong bốn pháp giới hết. Cho nên cái thức mà nó tác động vào trong sáu căn của ta đó, để nó thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đó, cái tính của nó cũng thanh tịnh bản nhiên trong bốn pháp giới đó, ở từng cấp trong vũ trụ bao la. Khi nào mà nó hình thành ra một con người, hình thành ra đủ sáu căn thì cái thức nó tác động vào thì nó có công dụng. Còn nếu mà chưa có đủ sáu căn thì cái thức đó chưa có công dụng gì hết, không có công dụng gì hết. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà kế hoạch hóa gia đình ở trên thế giới này mà đưa ra đó, mà đưa ra đó, bữa hổm mà tôi nghe hai ba người đại diện cho tôn giáo, bên là đại diện Thiên Chúa giáo cũng đưa ra cái lý lẽ của vấn đề mà kế hoạch quá, thí dụ như là thai nhi mà nó mới tượng rồi đem ra mà kế hoạch quá vậy thì tôn giáo thì cho là giết người, còn xã hội bây giờ thì thấy là cái nạn nhân mạng mà không khéo là để là chết chùm nhau cả đám đó. Thế là phân dân mà cả thế giới mà giải quyết không ra là bị cái vấn đề tôn giáo rất là dữ. Thì tôi nghe thì tôi cũng có cái nhận thức của tôi, mà việc đó thì thôi, thì cái việc lớn của quốc gia của thế giới ha, tôi không muốn nói nhiều về cái việc này. Chứ còn thật sự mà học cái này đó, tôi biết đó, thức là chân không mà không là chân thức. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây, là cái ly này, đây gọi là một khoảng hư không. Khoảng hư không nghĩa là nó có cái hình trụ ở này là nó bao nhiêu phân khối hư không. Thế thì là khi mà đo được bao nhiêu phân khối hư không trong cái hình trụ này thì là phải có cái ly này rồi nó mới có bao nhiêu phân khối cái này. Chứ nếu như cái ly này mà không có hoàn thành cái ly thì cái hư không vẫn là trong bao la vô tận mà chẳng có ai mà nói nó là cái gì cả. Cho nên là cái vấn đề thức nó cũng giống như vậy. Chưa có một con người mà hoàn chỉnh mà đủ lục căn ha, thì nói nó là cái gì đó, là theo cái lăng nghiêm này là tánh thức chân không, tánh không chân thức ha, cũng thanh tịnh bản nhiên, cũng châu biến pháp giới, cũng tùy chúng sanh tâm ứng sở trí lượng tuần nghiệp pháp phát hiện. À, đó là cái quan điểm mà tôi học kinh, là tôi giải thích nó như thế. Còn bữa hổm tôi nghe nói nó lan ban vô cùng vô tận, nói nghĩa là cả nửa giờ hồ mà xin lỗi, giống như là nhai khô mực mà không có nướng, mà thấy nhai hoài mà nó làm như nó không có đứt. Bây giờ nó do nhãn thức mà được viên thông nè. Ông Xá Lợi Phất đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay sự nhận thức của tôi thường thanh tịnh, số kiếp thọ sanh lên xuống nhiều như số cát sông Hằng, do vậy mà các pháp biến hóa thế gian, xuất thế gian, một khi thấy là tôi nhận thức không xa chân lý, được vô chướng ngại. Tôi xin thưa với đại chúng là tôi gần đây tôi đang nghiên cứu, đang soạn lại cái bộ kinh Pháp Hoa, rồi đồng thời là từ đó nó tác động qua các bộ kinh. Mà cái câu mà tôi vừa nói đây nè, tôi mới thấy rõ cái chuyện của chúng ta. Chúng ta tu hành là thành thật mà nói các vị nha, các vị đừng có gian xin tha thiết gì với Phật ở cõi trên. Các vị cũng đừng có muốn mà bỏ cái cảnh giới này mà mình đi vào cảnh giới nào mà hoàn toàn sung sướng, hoàn toàn không ai động tới các vị á. Đừng có cầu nguyện như vậy, không bao giờ được đâu. Đấy nè, ông ta là bất nè, ông nói nè. Và còn như là Dược Viên Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát gì mà trước Bồ Tát Quan Thế Âm đó, trời ơi, nó đã già rồi, giờ nó vậy đó, nó muốn quên nào quên à. Bồ Tát có phải Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm hay Diệu Âm? Cái kinh Pháp Hoa mà cái phẩm trước, phẩm 24 đấy. Ủa, phẩm 24 rồi, kinh Pháp Hoa không ai nhớ nè. Trời ơi, là thầy trò có bộ giống nhau. Thấm như là gì Bồ Tát Vãn Lai nè, Diệu Âm không? Mồ Phật trời, Diệu Âm mà quên. Tôi nhớ là Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triệu Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, Thị Tố Tổ Thượng. Tôi từng niệm à, Diệu Âm Bồ Tát cũng vậy. Cũng là khi mà nói thành tích của mình là cái bằng bất khả thiết vô lượng vô biên kiếp đấy. Chứ đâu có phải dễ dàng gì mà thành Bồ Tát mà một cách dễ dàng đâu. Diệu Âm nè, rồi Diệu Vương Bồ Tát Bổn Sự nè, rồi Quán Thế Âm cũng vậy nè, cũng là từng là phục vụ cúng dường chư Phật. Cái bằng hằng hà sa số bất khả thiết kiếp không à, mới được cái vai trò mà làm Bồ Tát như vậy. Thế thì là cái hàng Phật tử của chúng ta đây là cỡ này, là chúng ta cứ yên tâm mà lên mà xuống, mà xuống mà lên. Để mà phục vụ chư Phật trong mười phương. Thế thường hành Bồ Tát Đạo để bồi dưỡng mãi cái nhân thành Phật của mình. Chứ đừng có cầu đi đâu hết trọi trên. Ở trên cái thế gian này mà có người khổ mà đâu phải có người nào cũng khổ đâu, có người sướng đấy chứ. Là do cái phước đức, cái trí tuệ của mỗi người khác nhau. Vì vậy mà có người ở trên thế gian này vẫn có sự an vui, vẫn làm bồi dưỡng thêm cái nhân thành Phật cho mình, có làm Phật sự dài dài. Thế thì chẳng phải việc gì mà phải mà tránh, mà phải trốn, mà phải bi quan cả. Tôi nghiệm rồi, không có dễ dàng, mà cũng cần, chẳng cần phải chán nản đâu. Do đó cho nên cái chữ thế thường hành Bồ Tát Đạo là đời đời làm đạo Bồ Tát chứ cần đi đâu làm chi. Cho nên là mấy cái ngày A Nan, ngày mới phát nguyện đó mà, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, khi cánh thẩm từ bi tế hoặc, linh ngã tạo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tòa đạo tràng, thúng nhã đa tánh khả tiêu dông. Ngài thề nguyện là phục vụ cho chúng sanh đời này sang đời khác. Nếu còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật là Ngài không giữ lấy cái ngôi, không nhận lấy cái ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Và một đời đời kiếp kiếp nghĩa là phục vụ chư Phật trong mười phương, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bị lao. Vừa thừa sự thập phương chư Phật mà không hề có mỏi mệt. Phải làm như vậy, Bồ Tát hạnh phải như vậy mà thôi, chứ còn không có cầu nguyện tính né gì trọi trên. dựa vào cái nhân của mình đây mà mình bồi dưỡng nó lên thôi. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cho nên bây giờ dứt khoát tôi không có bao giờ đòi sanh về cõi nào nữa hết. Mà tùy theo cái phước duyên của mình, rồi mình ở vào cái địa thế nào mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, đó là quý rồi. Thành ra là cái bài sám mà người ta nguyện á, nguyện sanh phùng Trung Quốc trường ngộ minh sư mà chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo, nguyện thì nguyện sanh vào ở nơi cái chỗ mà nó đừng có quá biên địa. Sanh vào biên địa thì nó hơi kém phước đó nha. Biên địa là chẳng hạn như những cái biên địa, những cái ranh giới, những cái bìa chéo của đất đai mà nó xa quan xa vua đó mà, rồi cái văn hóa cũng kém, rồi luật pháp nó cũng ổn không, rồi cuộc sống nó khó khăn, thành là cái đó là hơi kém phước. Còn như là trên đài sinh vùng Trung Quốc là ví dụ như là, đây là mình nói xin lỗi cho mình không phải tự hào đâu, ở cái thành phố này mà Phật tử mà muốn tìm hiểu giáo lý là các vị có cái điều kiện tìm hiểu dễ hơn đó chứ. Thế như ở các tỉnh là khó hơn rồi, mà các huyện xa xôi lại khó hơn nữa, rồi các xã ở trong các cái huyện mà hẻo lánh đó mà, thì lại cả đời là đi chùa cúng Phật ba cái rầm vậy thôi, chứ đâu có nghe được kinh gì đâu. Cho nên là cái sanh phùng Trung Quốc đó, ở cái chỗ thị tứ đó, nó cũng có cái lợi vậy. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ nếu mà có cái ý nguyện tham lam là một thứ tham lam rồi, là coi chừng vô minh, một phần vô minh nó tác động đó. Bây giờ hết rồi, rồi ngừng ở đây đi.
Chúng sanh ở biên về nguyện độ biển Nam vô tình thề nguyện đoạn gió môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
Sau đây là phần thâu thêm.
Trong giáo lý tôi nói ra nó có bốn cái đề xuất. Một là khổ, tất thật, tất chắn là khổ. Hai là tập. Tập đế là chắc chắn là đây là những cái sự phức tập chuyên môn cội gốc của các đời khổ. Ba là diệt đế. Diệt đế đây là cái giai đoạn mà con người đã diệt hết tất cả những cái sự phức tập nguyên nhân khổ rồi, thì sẽ đến cái chỗ mà là giải thoát, là tịch diệt, là không còn phiền não khổ đau. Và nó diệt đó cũng là tên sát của Niết Bàn. Đó là đạo đế. Đạo đế là con đường khai thông. Đây là những cái phương pháp tu sửa để nó đưa con người từ cái địa vị phàm phu mà nó khai thông, nó đưa con người phàm phu từ địa vị phàm phu đến địa vị Phật, đến địa vị thanh văn chuyên giác Bồ Tát Phật. Thế thì trong này nó còn có cái nhắc tổng quát cũng không ai muốn cái mà cầu không được, mong muốn không được, cũng không ai muốn cái mà thù hờn oán hận gặp gỡ nhau nó đến với mình, không ai muốn cái đó. Ấy thế mà những cái đó, những cái mất như ý đó, những cái mà không thể ai thức được đó, thì nó lại đến với chúng ta. Do đó cho nên ta gọi là cái từ khổ khổ, tức là cái khổ này nó chồng lên cái khổ khác. Có không con người rồi, vốn là không như tiếng rồi, nhưng mà những cái người mà mất như ý, nó sẽ đến với chúng ta chập chồng rồi, cái được gọi là khổ khổ. Cái thứ hai là hoại khổ. Chứ hoại đó có nghĩa là mất mát, là không nắm giữ nó được. Ví dụ như hạnh phúc của gia đình, không ai muốn cái hạnh phúc nó tan rã. Nhà cửa sự nghiệp mất mát, không ai muốn những cái đó phải bị mất mát. Ấy thế mà hạnh phúc gia đình rất khó giữ, nhà cửa sự nghiệp mất mát tiền tài rất khó giữ gìn được, mà luôn luôn nó ở trong cái sự đó tồn tại rồi á, những ngày nào đó nó mất đi mà mình không chủ, không tự chủ được để giữ gìn những cái tài sản, cái của cải, cái tình thương yêu của hạnh phúc gia đình vân vân. Vậy đó là cái khổ thứ hai là hoại khổ. Cái khổ thứ ba là hành khổ. Hành khổ là luôn luôn trong quá trình vận động một con người thì á, tấm răng đến thở bạc đầu, tử thanh kinh cụ đã làm nao mấy lần. Từ tấm răng, rồi tới già, rồi tóc đen, rồi tới tóc bạc. Rồi thì á, bao nhiêu trong cuộc thành đại hầu cần mái tóc tiếp cùng không như dịch buồn gian. Bệnh tầng đào đảng tâm trang, lửa cơ đứt ruột giao hàng cách gia. Nói theo chữ ưu hồ, quốc dân lợi bình hoa sắc xám, mà mặt sông trần nắng nám mùi dâu, giữ thân thù thế mà đau bọt tâm bể khổ đèo đầu đến nơi. Cái con người trước cho người ta giống như là bọt cái khổ mà đèo đầu đến nơi, là nay đổi mai dời nổi lên sụp xuống. Vì thế cho nên là cái khổ đó đó gọi là hành khổ, luôn luôn ở trong cái quá trình vận động vô thường không diệt diệt sao. Còn tập đó là bất cứ ngày gần tất cả các cái vô minh, gồm tất cả các cái vô minh thiền não, mà một phút đây lát sau tôi sẽ trình bày kỹ rõ những gì là vô minh thiền não. Thế thì đó, nếu mà chia, nếu mà chia cái khổ này ra nữa nó thành nó tám cái khổ nhỏ nè. Thì đây là, đây là quả nè. Tập đó gồm các cái thứ vô minh thiền não nên chưa nhóm ở trong cái phần tập đó này. Cho nên cái phần này là nhân, nhân của khổ.
Việc đó là đạo đế này tôi gọi là nhân quả.
nhân quả trong ngộ, mê là ngộ. Nếu mà ta giác ngộ thì ta sẽ thực hành về đạo đế, người ta sẽ có cái quả an vui là nhật đế. Cái này tôi hổng tôi có nói qua rồi, giờ tôi nhắc đại cương. Nhật đế là cái quả an vui, vì nhật đế là cái tên khác của Niết Bàn. Nhật đế cũng gọi là Niết Bàn cũng được, bởi vì cái Niết Bàn ta dịch là nguyên tịch. Nguyên tịch là vô lượng trong đức lành, trong đức lành nào cũng viên mãn. Vô lượng trước phiền não khổ đau, trước phiền não nào cũng đều vắng lặng không còn. Thành ra cái nhật đế là ta dịch là nguyên tịch, là viên mãn tất cả trong đức lành, là vắng lặng tất cả phiền não. Cho nên nhật đế cũng còn gọi tên khác là Niết Bàn, nếu ta gọi nó đơn giản. Còn đạo đế là con đường, chứ đạo là con đường khai thông. Chứ đạo cũng nghĩa là khai thông, cũng có nghĩa là con đường. Nhờ cái sự khai thông đó, nhờ con đường đó mà từ cái địa vị phàm phu có thể thành